Chương trình Lá thư âm nhạc.
Chương trình Lá thư âm nhạc.
Xin chào các bạn. Các bạn thân mến, những giai điệu của ca khúc Chiến thắng Điện Biên của nhạc sĩ Đỗ Nhuận vừa rồi đã đưa chúng ta trở về với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ cách đây vừa tròn 66 năm. Như nhà thơ Tố Hữu đã từng tổng kết chiến thắng này bằng những câu thơ nổi tiếng: 9 năm làm một Điện Biên, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng. Với chiến thắng Điện Biên Phủ vang dội, chúng ta đã kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ kéo dài 9 năm. Lần đầu tiên trong lịch sử thế giới, một đất nước nhỏ bé đã đánh bại một đất nước thực dân hùng mạnh, góp phần cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. Thưa quý vị, có thể nói ở bất cứ điều kiện và hoàn cảnh lịch sử nào, thì nghệ thuật, trong đó có âm nhạc, luôn vận động đồng hành với điều kiện và hoàn cảnh lịch sử ấy. Chính vì thế mà trong chiến dịch Điện Biên Phủ, bên cạnh những tác phẩm điện ảnh, hội họa, nhiếp ảnh, thì âm nhạc cũng có rất nhiều những ca khúc tạo được dấu ấn xuyên suốt thời gian. Tiếp tục chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức những ca khúc đã đi cùng năm tháng ấy để cùng sống lại thời khắc lịch sử hào hùng của dân tộc.
ra đi bao tồn sông núi, ra đi ta che chở lùi. Cờ bay phất phới người màu là thông, kèn reo vang tiếng gọi dòng là thông cùng về của quân. Ra đi theo hồn sông núi, từ bao năm xưa có bao giờ muối. Dưới cờ oai nghiêm sao vàng bay, hòa phản quân Việt Nam có hay. Bao vì hùng anh, quyết vì non sông ra tay bao lần. Ngày nay đàn quân ta gắng làm sao giành quyền tự do hạnh phúc cho dân. Đoàn về của quân một lần ra đi, dù có gian nguy đừng lòng không hề. Ra đi bao tồn sông. Đoàn về của quân một lần ra đi, là có xa chi đâu ngày trở về. Ra đi bao tồn sông núi, ra đi thà chết chớ lùi. Cờ bay phất phới người màu là hồng, kèn reo vang tiếng gọi dòng là hồng cùng về. Xưa có bao giờ nguôi, dưới cờ oai nghiêm sao vàng bay, mà hạt quân Việt Nam có hay. Ngày xưa biết bao vì hùng anh, quyết vì non sông ra tay bao lần. Ngày nay đoàn quân ta gắng làm sao giành quyền tự do hạnh phúc cho về của quân một lần ra đi, dù có gian nguy nhưng lòng không nề. Ra đi bao tồn sông núi, ra đi thà chết chớ lùi. Cờ bay phất phới người màu là hồng, kèn reo vang tiếng gọi dòng là hồng cùng về của quân. Ra đi theo hồn sông núi. Xưa có bao giờ muối, dưới cờ oai nghiêng sao vàng bay, đoàn quân Việt Nam có hay. Ngày xưa biết bao vì hùng anh, quyết vì non sông ra tay bao giờ. Ngày nay đoàn quân ta gắng làm sao giành quyền tự do hạnh phúc cho dân. Đoàn về của quân một lần ra đi, dù có gian nguy nhưng lòng không nề. Ra đi bao tồn sông núi, ra đi ta chết chớ lùi. Ra đi bao tồn sông núi, ra đi ta chết chớ lùi. Đoàn về của quân một lần ra đi, là có xa chi đâu ngày trở về. Ra đi bao tồn sông núi, ra đi thà chết chớ lùi. Cờ bay phất phới người
Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Đoàn vệ quốc quân do Tốt Ca trình bày. Thưa quý vị, ca khúc Hành quân xa, một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, kể từ khi ra đời năm 1953, đã nhanh chóng lan truyền trong toàn quân và trong nhân dân, cổ vũ tinh thần, khơi dậy niềm lạc quan, quyết tâm vượt gian khổ và ý chí quyết thắng của quân và dân ta. Ca khúc được nhạc sĩ Đỗ Nhuận sáng tác khi cùng với các đồng đội của mình hành quân từ huyện Đại Từ của tỉnh Thái Nguyên qua đèo Khế đến Thượng Bằng La của tỉnh Yên Bái. Hành quân ngày đêm nhưng toàn quân cũng chưa biết địa điểm tập kết ở đâu. Và khi nghỉ giữa chặng đường hành quân, các chiến sĩ cùng bàn luận và một đồng chí đứng lên đã hô vang: "Đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi." Và chính từ câu nói này thì đã trở thành ý hay để cho nhạc sĩ Đỗ Nhuận phát triển và sáng tác nên ca khúc Hành quân xa. Bài hát sau đó được hoàn thiện với những ca từ giản dị, tự nhiên, ngắn gọn, dễ thuộc nhưng vô cùng sâu sắc. Dù đã trải qua hơn 60 năm, nhưng ca khúc Hành quân xa vẫn luôn tươi mới. Không chỉ dành cho một thời, một thế hệ, mà cho lớp lớp người Việt Nam với sôi sục niềm khát khao cống hiến. Xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này ngay bây giờ.
Vai vác nặng ta đã đổ mồ hôi, mắt ta sáng, chỉ căm thù bảo vệ đồng quê ta tiến bước.
Đời chúng ta đâu có giận là ta cứ đi,
dù đôi chân qua những chặng đường có mỏi vẫn bước dồn, ta hãy hỏi vì đâu. Mấy năm trước sống cơ cực vì bọn giặc kia nó áp bức.
Đời chúng ta đâu có giận là ta cứ đi, bọn xâm lăng kia nó gây nhiều đau khổ, kia đồng bào đang mắt đỏ chờ ta. Với giai cấp chi căm thù để lệnh chuyên gia ta quyết chiến. Đời chúng ta đâu có rằng là ta cứ đi,
nhiều gian khổ vai vác nặng ta đã đổ mồ hôi, mắt ta sáng chỉ căm thù bảo vệ đồng quê ta tiến bước.
Đời chúng ta đâu có rằng là ta cứ đi,
dù đôi chân qua những chặng đường có mỏi vẫn bước dồn, ta hãy hỏi vì đâu. Mấy năm trước sống cơ cực vì bọn giặc kia nó áp bức.
Đời chúng ta đâu có giận là ta cứ đi, bọn xâm lăng kia nó gây nhiều đau khổ, kia đồng bào đang mắt đỏ chờ ta. Với giai cấp chi căm thù để lệnh chuyên gia ta quyết chiến. Đời chúng ta đâu có giận là ta cứ đi, hành quân xa, hành quân xa, hành quân xa.
Vâng, bên cạnh ca khúc Hành quân xa trong giai đoạn chiến đấu tại Điện Biên Phủ năm nào, còn có ca khúc Hò kéo pháo do nhạc sĩ Hoàng Vân sáng tác. Khi sáng tác bài hát này, nhạc sĩ đang là chiến sĩ Điện Biên, chưa phải là nhạc sĩ. Ca khúc Hò kéo pháo được ông viết vào tháng 3 năm 1954. Thời điểm đó thì quân và dân ta đang gấp rút chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong quá trình thực tế, nhạc sĩ Hoàng Vân đã chứng kiến hình ảnh bộ đội ta kéo những khẩu pháo nặng vượt qua núi cao đèo dốc hiểm trở. Bộ đội ta, người vặn tời, người ghì dây, người giữ càng xe, người chèn khi kéo lên, khi thả xuống, lúc tiến, lúc lùi, khi có hiệu lệnh kéo pháo, mọi người cùng đồng loạt hô vang, hò dô ta. Và mỗi lần như vậy thì khẩu pháo lại được nhích lên một chút. Quá trình kéo pháo đầy vất vả và gian lao của bộ đội ta như thế, cùng với việc đồng chí Tô Vĩnh Diện hy sinh trên đường kéo pháo, đã khiến cho nhạc sĩ Hoàng Vân rất xúc động. Và trong bối cảnh đó thì những lời ca, giai điệu của bài hát Hò kéo pháo được nhạc sĩ Hoàng Vân lặng lẽ viết ra trong những xúc cảm của mình. Và khi ca khúc hoàn thiện thì đã ngay lập tức được lan truyền khắp nơi, tiếp thêm sức mạnh, nghị lực cho quân và dân ta, nhất là với các chiến sĩ kéo pháo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, làm nên một chiến thắng Điện Biên lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với những giai điệu hào hùng của Hò kéo pháo.
Bye. tâm sắt gan nào bằng họ.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Lá thư âm nhạc của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Mọi lời yêu cầu, quý vị và các bạn hãy gọi tới số điện thoại 0204-3554-855 hoặc gửi về hòm thư điện tử vannghebs@gmail.com. Chúng tôi luôn chờ đón yêu cầu của các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, trận Him Lam là trận thắng đầu tiên của chúng ta. Và lúc ấy thì nhạc sĩ Đỗ Nhuận cùng với Trần Ngọc Sương, Nguyễn Văn Tiến ở trong tổ sáng tác có mặt tại đó. Đứng trên bờ chiến hào, các anh vừa đàn hát vừa cổ vũ cho các chiến sĩ đang hành quân ở dưới. Trong đoàn quân thì có một chiến sĩ nói với nhạc sĩ, cố gắng sáng tác nhiều nhé, khi về bọn mình sẽ có quà cho văn công. Người chiến sĩ nói câu ấy không bao giờ trở về nữa, vì anh chính là liệt sĩ Phan Đình Giót đã lấy thân mình lấp lỗ châu mai trong trận Him Lam. Sau này nhạc sĩ Đỗ Nhuận mới biết rõ, và bài hát trên đồi Him Lam đã được ông sáng tác ngay tại trận địa. Giữa bộn bề ngổn ngang xác pháo xác địch, trong mùi khói khét lẹt của đạn bom và xác giặc. Thính giả Lê Hồng Sơn ở Khả Lý Thượng, huyện Việt Yên yêu cầu muốn được dành tặng ca khúc này tới người đồng đội của mình là Lý Văn Nghệ ở Phương Sơn, Lục Nam, Bắc Giang. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đón nghe Trên đồi Him Lam với phần trình bày của nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ.
tim lang ta tiến vào đột phá tim đầu tiền đầy vào đi mở đường thắng lợi ba tháng đồ mồ hôi ta tới đây quyết diệt cho hết quân thù chúng ta dốc lực sức ta lớn mạnh mau dồn lũ chúng nó xuống vực sâu. Hôm nay thắng trận đầu tiên xa thù ngã xuống đôi mang ta cắm cờ đường mới chúng ta kéo hào hào qua nhọc nhằn gian khổ ta thấu tỏ lòng dân ta tới đây có hợp lực để thắng trận này tin về thắng trận quá khó rất mừng vui.
Thưa quý vị và các bạn, Đông Xuân năm 1953-1954, được lệnh hành quân đi chiến dịch Điện Biên Phủ, chiến sĩ Bế Văn Đàn được giao nhiệm vụ làm liên lạc của tiểu đoàn. Một đại đội của tiểu đoàn đồng chí được giao nhiệm vụ bao vây giữ địch ở Mường Phồn, huyện Điện Biên. Cuộc chiến đấu diễn ra căng thẳng và quyết liệt. Bế Văn Đàn được lệnh ở lại đơn vị cùng chiến đấu. Địch phản kích điên cuồng, mở đường phá vây khiến cho đại đội bị thương vong rất nhiều, chỉ còn có 17 người. Bế Văn Đàn cũng bị thương nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu. Khi thấy một khẩu trung liên của đơn vị không bắn được vì xạ thủ đã hy sinh, khẩu trung liên của đồng đội Chu Văn Phù bên cạnh cũng không bắn được vì không có chỗ đặt súng. Trước tình thế cấp bách đó, không ngần ngại, đồng chí Bế Văn Đàn chạy đến cầm lấy hai chân của súng trung liên đặt lên đôi vai của mình và hô đồng đội bắn. Trong lúc lấy thân mình làm giá súng, Bế Văn Đàn đã bị thêm hai vết thương và đã anh dũng hy sinh trong tư thế hai tay còn ghì chặt lấy chân súng trên vai của mình. Tấm gương dũng cảm của Bế Văn Đàn đã cổ vũ cán bộ chiến sĩ trên toàn mặt trận, hăng hái thi đua giết giặc lập công, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Và chính sự hy sinh anh dũng của anh cũng đã mang đến sự xúc động mạnh mẽ để nhạc sĩ Huy Du cho ra đời ca khúc Bế Văn Đàn sống mãi. Và mỗi dịp kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ, lắng nghe những giai điệu này, người nghe lại cảm thấy rưng rưng. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận điều đó qua ca khúc Bế Văn Đàn sống mãi với tiếng hát của nghệ sĩ Đức Long.
Đàn ơi, mười năm qua anh vẫn còn sống mãi. Đất nước quê anh là thắm rừng xanh ca Mường Phồn quanh mộ anh xây đó. Lúa chín chín vàng trên địa cũ Mường Thanh, đàn em thơ đang hát ca đời anh. Đôi anh giữ ngày nào cùng đội ngũ, hoa ban tràn bao nước mắt anh phù. Thân gia súng vẫn còn nguyên chỗ cũ, miền Nam đang xa đàn súng đầu thu. Anh đã đi giết giặc đến bây giờ, từ chiến thắng Điện Biên lấy lừng thế giới. Anh bước vào trang sách các em thơ, bế văn đàn một tâm hồn vĩ đại. 20 tuổi đời sống mãi với quê hương anh hùng. Đàn ơi, 10 năm qua anh vẫn còn sống mãi. Đất nước quê anh là thắm rừng xanh ca Mường Phồn, quanh mùa anh xây đò. Lúa chín vàng trên địa cũ Mường Thanh, đàn em thơ đang hát ca đời anh. Nào cùng đội ngũ hoa ban tràn bao nước mắt anh phù. Thân gia súng vẫn còn nguyên chỗ cũ, miền Nam đang xa đàn súng đầu thu. Anh đã đi giết giặc đến bây giờ, từ chiến thắng Điện Biên lấy lừng thế giới. Anh bước vào tràn say các em thơ, bế văn đàn một tâm hồn vĩ đại. 20 tuổi đời sống mãi với khúc anh hùng ca.
Quý vị và các bạn thân mến, để có những tác phẩm âm nhạc ghi dấu ấn trong lòng công chúng cũng như là tạo nên khí thế chiến đấu cho những người lính, các nhạc sĩ cũng đã phải sống, phải trải nghiệm và trực tiếp có mặt trong những hoàn cảnh nguy hiểm nhất. Với nhạc sĩ Nguyễn Thành, để có ca khúc Qua miền Tây Bắc dồn dập khí thế, ông đã mất 3 lần tự mình đi qua miền Tây Bắc trước khi có chiến dịch Điện Biên Phủ. Ca khúc đầy chất thơ và hiện thực đã nói lên một tấm lòng yêu nước nồng nàn của chiến sĩ ta. Nguyễn Thành đã sáng tác Qua miền Tây Bắc ở đỉnh đèo Khâu Vác, cao trên 2.000 mét, đó là cửa ngõ vào Điện Biên Phủ. Là thư âm nhạc, xin mời thính giả Lê Hồng Bình, thính giả Hồ Thị Lan Anh ở Gia Bình, Bắc Ninh cùng với quý vị thính giả nghe đài. Chúng ta sẽ cùng trở lại Tây Bắc để cảm nhận khí thế chiến đấu của quân và dân ta trong ca khúc này.
Đèo cao bao
Các bạn thân mến, 66 năm sau chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, Điện Biên hiện nay đang từng ngày đổi mới. Ai đã lên Tây Bắc, ai đã ở đấy để thưởng thức những bầu rượu cần, được nghe khèn lù, sáo trống và tiếng cồng chiêng của những người dân bản Mường, được ngắm những điệu múa xòe hoa, múa sạp của các cô gái Thái trong những bộ trang phục thổ cẩm với màu sắc rạng rỡ, được trải rộng tầm mắt với những ruộng bậc thang xanh ngút ngàn, được đắm mình giữa những cánh đồng hoa ban trắng muốt, được chứng kiến cái nét hiền hòa nhưng cũng rất đỗi ghê gớm của con sông Mã, của dòng sông Đà, thì có lẽ tình ca Tây Bắc chính là bức tranh chân thực nhất cho những cảm nhận đậm nét núi rừng ấy. Và để mỗi khi nhớ, ta có thể theo chân nhạc sĩ Bùi Đức Hạnh và nhà thơ Cẩm Giang về lại chốn xưa. Vâng, thưa quý vị, cái hay của tình ca Tây Bắc không chỉ ở chỗ nó đã tái hiện chân thật và đầy màu sắc như một thước phim quay chậm về thiên nhiên núi rừng của vùng đất Tây Bắc, mà nó còn ẩn chứa ở tầng sâu một sức nặng tinh thần cao đẹp, tình yêu đôi lứa hòa lẫn với tình yêu tổ quốc, tình yêu đất nước. Những phút cuối của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lên với Tây Bắc để cảm nhận tình yêu của đôi trai gái và vẻ đẹp núi rừng ở nơi đây. Ca khúc sẽ thay cho lời chào tạm biệt của chương trình La Thư Âm Nhạc ngày hôm nay tới quý vị và các bạn. Thanh Huyền xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
Xanh lá muôn đóa hoa mai mừng đón rừng hoa với chim ca vui tưng bừng, suối nước trong xanh sẽ bóng em và bóng anh, bên nhau cùng sống vui em đêm cùng núi rừng, đất nước hòa bình hạnh phúc ta như mùa xuân. Rừng rừng hoa với chim ca vui tưng bừng, suối nước trong xanh sẽ bóng em và bóng anh, bên nhau cùng sống vui em đêm cùng núi rừng, đất nước hòa bình hạnh phúc ta.